Hồi 39, nơi cất giấu binh thư bí kíp. Trương Vô Kỵ cầm tay Tạ Tốn, đang định sánh vai bước ra, Tạ Tốn bỗng nói: "Hãy khoan." Ông chỉ về phía một lão già đứng trong đám tăng chúng thiếu lâm, nói: "Thành Côn, người mau ra đây, trước mặt anh hùng thiên hạ, hãy nói rõ toàn bộ tiền nhân hậu quả xem nào." Quần hùng kinh ngạc, chỉ thấy đó là một lão tăng lưng còng, diện mạo ti tiện, chẳng giống Thành Côn chút nào. Trương Vô Kỵ đang định nói: "Người kia không phải là Thành Côn." Chỉ nghe Tạ Tốn lại nói: "Thành Côn, người có thể thay đổi diện mạo, chứ thanh âm thì không. Ngươi chỉ cần đằng hắn một tiếng, ta đã biết ngay là ai rồi." Lão tăng kia cười nham hiểm nói: "Ai đi nghe lời lẽ sằng bậy của một thằng mù kia chứ?" Lão ta vừa mở miệng, Trương Vô Kỵ nhận ra liền, lần ở trên đỉnh Quang Minh, chàng nằm trong túi vải, từng nghe Thành Côn nói một thôi một hồi, giọng hắn thế nào chàng nhớ quá rõ. Lúc này Thành Côn cố ý đổi giọng, diện mạo cũng cải trang cực kỳ khôn khéo, song thanh âm rốt cuộc rất khó che giấu. Trương Vô Kỵ liền nhảy tới chặn đường lui của lão tăng kia, nói: "Viên Chân đại sư, Thành Côn tiền bối, đại trượng phu Quang Minh lỗi lạc, sao không cho mọi người thấy bản lai diện mục của mình?" Thành Côn cải trang nấu mình trong tăng chúng thiếu lâm, thủy chung không lộ chút sơ hở nào, mãi đến lúc hoàng y mỹ nữ chế ngự Chu Chỉ Nhược, thật bất ngờ đối với hắn, hắn lại đằng hắn ho khẽ vài tiếng. Tạ Tốn sau khi bị mù thì tai trở nên cực thính. Tiếng đằng hắn của kẻ thù khắc cốt ghi xương không khác gì tiếng sấm giữa ban ngày, nên ông nhận ra hắn ngay. Thành Côn thấy sự việc đã bại lộ, bèn đứng thẳng lên quát to: "Tăng chúng thiếu lâm nghe đây, ma giáo quấy phá đất Phật, coi thường bổn phái, tăng chúng hãy nhất tề ra tay, giết sạch chúng đi, không cần nói năng nhiều lời." Bọn đồng đảng tay chân của hắn nhao nhao hưởng ứng, rút binh khí tiến đến toan động thủ. Không trí chỉ vì sư huynh Không Văn đang bị bọn phản đồ trong chùa khống chế phải nín nhịn đã lâu, lúc này nghe Viên Chân ra lệnh đánh nhau với Minh Giáo, nếu đôi bên hỗn chiến, tăng chúng thiếu lâm tự không biết sẽ bị tổn hại như thế nào. Cân nhắc nặng nhẹ thì tính mạng của tăng chúng là chuyện lớn, bèn quát to: "Không Văn phương trưởng đã rơi vào tay tên phản đồ Viên Chân này, các đệ tử hãy bắt giữ hắn trước rồi cứu phương trưởng sau." Phút chốc trên đỉnh núi náo loạn cả lên, Trương Vô Kỵ thấy Chu Chỉ Nhược nằm gục dưới đất, vẻ mặt ủ rũ trong lòng không nỡ, liền bước tới giải huyệt cho nàng, đỡ nàng đứng dậy. Chu Chỉ Nhược hất tay chàng ra, đi về với đám đệ tử phái Nga Mi. Chỉ nghe Tạ Tốn dõng dạc nói: "Việc hôm nay hoàn toàn do Thành Côn và tại hạ gây nên, bao nhiêu ân oán trói buộc, xin hãy để cho hai người chúng tôi kết liễu lấy. Sư phụ, toàn bộ võ công của ta đều do sư phụ truyền thụ. Thành Côn, cả gia đình ta bị người giết hại, đại ân cũng như đại cừu, hôm nay hai ta phải thanh toán cho xong." Thành Côn thấy Không Trí không ngại gì nữa, đã lên tiếng ra lệnh, dẫu gì thì trong số tân chúng, chính phái vẫn đông hơn hẳn, đồng đảng của hắn chỉ chiếm một phần rất nhỏ, xem chừng cái mộng lên làm phương trưởng chưởng môn phái thiếu lâm đã tan thành mây khói. Nghĩ bụng, Tạ Tốn gây vô số tội ác, nếu mình hạ được hắn thì mọi tội trạng cứ trút xuống đầu hắn, võ công của hắn đều do mình truyền thụ, hắn lại mù cả hai mắt, chẳng lẽ mình không đối phó nổi hay sao? Bèn nói: "Tạ Tốn, bao nhiêu anh hùng hảo hán trên giang hồ đã bỏ mạng dưới tay mi, hôm nay mi còn chiêu dẫn hàng loạt tên ma đầu ma giáo đến quấy phá đất lành của nhà Phật, đối địch với anh hùng thiên hạ. Ta hối hận ngày trước đã truyền phó công cho mi, bây giờ ta phải thành lý môn hộ, trừng trị tên nghịch đồ khi sư diệt tổ mới xong." Nói đoạn, hắn nghênh ngang bước đến trước mặt Tạ Tốn. Tạ Tốn cao giọng nói: "Quý vị anh hùng bốn phương nghe đây, võ công của Tạ Tốn này vốn là do vị sư phụ Thành Côn truyền thụ, nhưng y đã bức gian vợ ta không được, lại giết hại cha mẹ vợ con ta. Thầy trò tuy thân cũng không thân bằng cha mẹ sinh đẻ ra của mình. Tạ Tốn tìm Thành Côn để báo thù, như thế có đáng hay không đáng nào?" Quần hùng tứ phía reo hò vang động, đáng lắm, đáng trả thù lắm. Thành Côn không nói một lời, vù một cái, đánh một chưởng vào đầu Tạ Tốn. Tạ Tốn nghiêng đầu, giữ chỗ yếu hại trên đỉnh đầu, nghe bộp một tiếng, chưởng đó trúng vai ông. Tạ Tốn không trả đòn nói, hừ, Thành Côn, năm xưa ngươi truyền cho ta chiêu Trương Hồng Kinh Thiên, có dặn là khi đánh trúng địch thủ, thì phải vận Hổ Nguyên Nhất Khí Công để đả thương kẻ địch. Vì sao ngươi lại không vận công, hay là tuổi đã già, không còn công để mà vận nữa? Nguyên chiêu đầu tiên của Thành Côn chỉ là hư chiêu, không ngờ đối phương lại chẳng né tránh, đánh là trúng ngay. Nhưng chiêu này hắn chẳng còn dồn chức lực nào, nên Tạ Tốn không hề bị thương. Thành Côn tay trái đánh nhứ, tay phải tung ra một chưởng nữa. Tạ Tốn nghiêng người tránh, vẫn chưa trả đòn. Thành Côn hai chân liên tiếp đá tới, bộp bộp hai tiếng. Hông Tạ Tốn trúng luôn hai cước. Hai cú đá này kình lực cực mạnh, tuy Tạ Tốn thân thể cao lớn, cũng chịu không nổi, ọc ra một ngụm máu lớn. Trương Vô Kỵ vội kêu lên, Nghĩa phụ, trả đòn đi, sao cha chỉ chịu đòn mà không đánh trả? Tạ Tốn loạn choạng mấy bước, gượng cười nói, y là sư phụ ta, có chịu một chưởng hai cước cũng đáng mà. Nói xong, ông hú lên một tiếng, múa chưởng đánh ra. Thành Côn thầm tiếc rẻ, hoài của, mình cứ ngỡ hắn với mình thù sâu như biển, vừa gặp là đánh trí mạng ngay. Nếu biết hắn nhường mình ba chiêu, thì đã hạ sát thủ ngay từ đầu rồi, đâu có bỏ lỡ cơ hội thế này. Thấy chưởng thế của Tạ Tốn rất lợi hại, bèn tay trái đưa xéo ra gạt chưởng lực của đối phương, thân hình xoay nửa vòng đã luồn ra sau lưng Tạ Tốn. Khinh thường Tạ Tốn bị mù không nhìn thấy, lẳng lặng vô thanh vô tức đánh vào lưng ông một chưởng. Nhưng Tạ Tốn tựa hồ có mắt, giơ chân đá ngược ra sau. Thành Côn nhảy vọt lên cao, từ trên không bổ xuống như chim ưng. Thành Côn đã ở tuổi cổ lai hy, song thân pháp vẫn lẹ làng như người còn trẻ. Tạ Tốn song chưởng chống đỡ, thế đánh từ trên xuống của Thành Côn bị chặn lại. Hắn bật trở lên, nhẹ nhàng xoay một vòng trên không trung, lại đánh xuống. Hai người vừa ra tay, lấy nhanh, đánh nhanh, chốc lát đã qua lại 70-80 chiêu. Tạ Tốn tuy không nhìn thấy gì, nhưng võ công của ông toàn do Thành Côn truyền thụ. Quyền cước chiêu số của Thành Côn thế nào, ông cũng đã thuộc lòng. Sau mấy chục năm, việc tu luyện nội công của hai người đều đại tiến triển, riêng chiêu thuật quyền cước thì vẫn là bài bản cũ. Tạ Tốn dẫu không nhìn thấy cũng biết chưởng này của ông đối phương hóa giải như thế nào, tiếp sau chiêu này là biến hóa đại để ra làm sao. Đã thế, ông lại trẻ hơn Thành Côn mười mấy tuổi, khí huyết còn mạnh hơn, khí hậu khắc nghiệt ở Băng Hỏa Đảo giúp ông tu luyện nội lực rất thuận lợi, nhờ thế hơn 100 chiêu vẫn không bị lép vế chút nào. Tạ Tốn căm hận Thành Côn khôn tả, ông canh cánh đợi chờ mấy chục năm rồi, bây giờ mới có dịp giao đấu. Trương Vô Kỵ cứ tưởng Nghĩa Phụ sẽ đánh thí mạng ngay, sẵn sàng cả hai cùng chết. Nào ngờ từng chiêu từng thức đều trầm ổn lạ thường, bảo vệ môn hộ cực kỳ nghiêm mật. Thoạt tiên Trương Vô Kỵ lấy làm lạ, nhưng sau khi xem mấy chục chiêu hiểu ra liền, võ công của Thành Côn chẳng thua gì ba vị cao tăng độ ách, độ nạn, độ kiếp. Nếu Tạ Tốn ngay từ đầu nóng máu hung hăng, chỉ e không chịu nổi 300 chiêu. Hiển nhiên, mối thù trong lòng Tạ Tốn càng sâu thì ông ra tay càng thận trọng, lo rằng nếu mình bại trận thì không trả được món nợ máu cho cha mẹ vợ con. Thẩm thoát, đôi bên đã qua lại hơn 200 chiêu, Tạ Tốn quát lên một tiếng, đánh ra một quyền. Quan năng của Phái Không Động thốt lên, thất thương quyền. Chỉ thấy Tạ Tốn tả hữu song quyền liên tiếp đánh ra vô cùng uy mãnh. Chư lão Phái Không Động ai nấy kinh hãi, bất giác hổ thẹn, thấy mình không bị kịp. Thành Côn tránh liền ba quyền, chờ lúc quyền thứ tư đánh tới, hữu chưởng bèn đẩy ngang ra bộp một tiếng. Quyền chưởng đụng nhau, Tạ Tốn râu tóc rừng đứng, uy phong lẫm liệt đứng bất động, còn Thành Côn phải lật đật lùi ba bước. Quần hùng đứng xem, nhiều người lớn tiếng reo hò. Diễn biến và nguyên do mối thù hằn của Tạ Tốn với Thành Côn thế nào, cả giang hồ đều biết. Người ta tuy giận Tạ Tốn ra tay quá tàn ác, lạm sát người vô tội, song cũng cảm thông với tình cảnh bi thảm cùng cực mà ông phải gánh chịu. Trong khi Thành Côn quá ư gian hiểm, trừ thân nhân và bằng hữu của những người bị Tạ Tốn sát hại, Còn quá nữa đều mong Tạ Tốn đắc thắng. Tạ Tốn tiến lên ba bước, lại lùi ra đánh vù vù hai quyền. Thành Côn trả lại hai chưởng, lại phải lùi ba bước. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, hỏng rồi, Thành Côn sử dụng Thiếu Lâm Cửu Dương Công là công phu hắn học được sau khi bái Không Kiến Thần Tăng làm thầy, mà nghĩa phụ thì chưa được truyền thụ. Tạ Tốn khi luyện Thất Thương Quyền vì nôn nóng mà năm xưa từng bị nội thương, môn này vốn có khuyết điểm, Thành Côn thừa biết chỗ cốt yếu đó, hắn cố ý tỏ ra kém thế, đem Thiếu Lâm Cửu Dương Công ra đối phó. Mỗi quyền Tạ Tốn đánh ra, Thành Côn chịu 7 thành kình lực, dùng Cửu Dương Công hóa giải, còn 3 thành thì phản kích trở lại. Tạ Tốn vù vù đánh ra 12 quyền, Thành Côn liên tiếp thoái lui mấy chục bước, nhìn bề ngoài tưởng là Tạ Tốn đại chiếm thượng phong, kỳ thực nội thương càng lúc càng nặng. Trương Vô Kỵ ruột như lửa đốt, đây là cơ hội phục thù mà nghĩa phụ ngày đêm mong đợi suốt đời. Chàng không có cách gì xen vào trợ giúp, nhưng cứ đà này đấu thêm vài chục chiêu, Tạ Tốn sẽ học máu mà chết. Không Trí đột nhiên lạnh lùng nói, Viên Chân, sư huynh ta năm xưa truyền cho ngươi Thiếu Lâm Cửu Dương Công, để bây giờ ngươi đem ra hại người ư? Thành Côn cười khẩy đáp, ân sư ta bỏ mạng vì Thất Thương Quyền, hôm nay ta báo thù rửa hận cho lão nhân gia. Triệu Mẫn bỗng nói to, Cửu Dương Công của Không Kiến Thần Tăng cao siêu hơn hẳn ngươi, sao Không Kiến Thần Tăng không chống đỡ nổi Thất Thương Quyền? Không Kiến Thần Tăng bị chết chính vì sự gian tặc của ngươi, ngươi đánh lừa lão nhân gia, đứng ra hóa giải oan nghiệt để lão nhân gia chịu đòn chứ không đánh trả. Ô kìa, hãy nhìn xem ai đang đứng sau lưng ngươi, một người mặt đầy máu đang hầm hầm chỉ vào lưng ngươi, chẳng phải Không Kiến Thần Tăng thì còn ai? Thành Côn thừa biết là lời dọa suông, nhưng sau khi hắn phạm tội, không khỏi bị lương tâm cắn rứt, bất giác cũng thấy rờn rợn. Đúng lúc ấy Tạ Tốn lại đánh ra một quyền, Thành Côn giơ chưởng đỡ, thân hình hơi lảo đảo nhưng không lùi về sau. Vì đã phân tâm nên chân khí tán loạn, hắn bị trúng một quyền vào ngực, khí huyết nhộn nhạo, vội thi triển khinh công chạy quanh Tạ Tốn một hồi mới lấy lại sự quân bình. Triệu Mẫn lại gọi, Không Kiến Thần Tăng à, đại sư hãy bám sát hắn, đúng rồi, cứ như thế, đại sư hãy phả hơi lạnh vào gáy hắn, đại sư chết bởi tay đồ đệ, hắn cũng sẽ phải chết bởi tay đồ đệ thôi, như thế, gọi là ông trời có mắt quả báo nhãn tiền đó mà. Thành Côn bị nàng dọa cho nổi da gà, thần hồn nát, thần kính, cảm giác như có một đợt gió lạnh thổi tới mình, trong lúc hoảng loạn quên mất rằng trên đỉnh núi cao thế này, gió thổi quanh năm không ngừng. Hơn nữa hai người đang nhảy nhót giao đấu, sau lưng có gió là chuyện đương nhiên. Triệu Mẫn thấy hắn hơi chần chừ lại gọi, ôi chao Thành Côn, ngươi thử ngoảnh lại xem ai ở sau lưng cươi kìa. Ngươi mà không dám ngoảnh lại hả? Thế thì hãy ngó xuống nhìn thấy cái bóng đen dưới đất. Vì sao hai người giao đấu mà lại có những ba cái bóng? Thành Côn bất giác nhìn xuống đất, quả nhiên giữa hai bóng có một vệt thẫm màu đen, trong bụng hơi hoảng. Quyền của Tạ Tốn đã đánh tới, Thành Côn không kịp hóa giải cũng tống một quyền ra, chọi lại bộp một tiếng, hai người lấy chân lực đấu nhau, đều lảo đảo lùi lại một bước. Thành Côn lúc đó mới nhìn kỹ, cái bóng sẫm kia chẳng qua là bóng của cây tùng gãy mà thôi. Thành Côn đánh lâu chưa thắng, nóng ruột nghĩ thầm, hắn là đệ tử, hai mắt lại mù, mình lại không hạ nổi hắn, những kẻ tâm phúc đứng xem bên ngoài sẽ không phục mình nữa. Ảo âm chỉ thần công của mình, lần trước bị tên tiểu tặc ác ôn Trương Vô Kỵ dùng nội lực thuần dương phá nát rồi, nếu không hôm nay đâu phải đấu dây dưa mãi với Tạ Tốn thế này. Tình hình hiện tại rất nguy hiểm, chỉ có cách duy nhất là nhanh chóng chế ngự tên nghịch đồ này mới khống chế được Minh Giáo, rồi thừa cơ kêu gọi các kẻ thù của Tạ Tốn cùng xông lên, như vậy chí ít mình cũng có thể thoát thân. Nghĩ vậy, hắn liền len lén di chuyển hai bước về phía một cây tùng gãy. Tạ Tốn đánh ra liên tiếp ba quyền, tiến lên hai bước, Thành Côn lùi thêm hai bước nữa, định dụ Tạ Tốn tới chỗ cây tùng gãy đổ. Tạ Tốn đang đuổi theo thì Trương Vô Kỵ kêu lên, nghĩa phụ cẩn thận dưới chân. Tạ Tốn giật mình lảng sang một bên, do vậy chậm lại. Thành Côn đã tìm được chỗ sơ hở, một chưởng vô thanh vô tức đánh ra tới ngực Tạ Tốn thì dồn sức vào đó khiến Tạ Tốn ngã ngửa ra sau. Thành Côn giơ chân lên đập mạnh một cái xuống đầu Tạ Tốn. Tạ Tốn vội lăn một vòng đứng bật dậy, khóe miệng máu tươi chảy thành dòng. Thành Côn đứng im, tay phải chậm rãi giơ ra. Tạ Tốn đấu với hắn toàn là nhờ chiêu số quen thuộc, cộng với nghe tiếng gió mà nhận định tình hình. Bây giờ Thành Côn ra chiêu không theo chưởng pháp thông thường nữa. Hắn nhẹ nhàng thong thả đưa tới trước mặt Tạ Tốn, rồi đột ngột đánh trúng vai địch thủ. Tạ Tốn loạn choạng mấy cái, cố đứng vững chạy lại. Quần hùng đa số không phục, nhào nhào la ó. Mắt sáng đấu với người mù, sao lại dùng thủ đoạn hèn hạ như thế? Thành Côn bất chấp lại chậm rãi đánh ra một chưởng. Tạ Tốn chăm chú lắng nghe, vừa cảm thấy chưởng của địch ập tới thì lập tức đưa tay gạt ra. Trương Vô Kỵ thấy mái tóc vàng của nghĩa phụ bay tung, khóe miệng ri rỉ máu tươi, trong lòng vừa phẫn nộ vừa bối rối. Biết nếu cứ đà này đấu thêm, nghĩa phụ hẳn sẽ mất mạng dưới tay Thành Côn. Nhưng nếu chàng nhảy ra trợ giúp thì có hạ sát được Thành Côn thì nghĩa phụ cũng sẽ ôm hận suốt cuộc đời. Chàng nắm lấy tay Triệu Mẫn hỏi dồn, mau nghĩ kế hộ ta đi. Triệu Mẫn nói, chàng lén bắn ám khí làm mù hai mắt hắn đi có được chăng? Trương Vô Kỵ lắc đầu, nghĩa phụ thà chết không chịu cho ta làm thế đâu. Lại thấy Thành Côn chậm rãi đánh ra một chưởng, Triệu Mẫn kêu lên, trên ngực kia. Tạ Tốn liền đấm thẳng một quyền ra trước ngực, chưởng của Thành Côn chưa đến vội thu về. Hắn đánh liền mấy chưởng thật chậm đều bị Triệu Mẫn báo động cho Tạ Tốn. Thấy cách đó không ổn, bèn tương kế tựu kế đánh một chưởng thật chậm vào vai bên phải của Tạ Tốn. Triệu Mẫn kêu, vai phải. Trương Vô Kỵ thấy vai trái của Thành Côn hơi động, chàng hiểu ngay ý đồ của hắn vội kêu to, sau lưng. Tạ Tốn nghe tiếng nhắc của Triệu Mẫn bèn giơ tay chống đỡ đòn đánh vào bên vai phải, đâu biết đó chỉ là hư chiêu. Thành Côn thừa cơ Tạ Tốn vừa giơ tay chống đỡ hữu chưởng thì tay trái đều giáng một chưởng thật nặng vào sau lưng Tạ Tốn. Trương Vô Kỵ tuy kịp thời nhắc ông nhưng đòn này của Thành Côn cực nhanh, Tạ Tốn nghe tiếng kêu của Trương Vô Kỵ thì không kịp tiếp chiêu nữa rồi. Mọi người kinh hãi kêu ồ lên, thấy Tạ Tốn phun ra một ngụm máu to trúng ngay mặt Thành Côn. Thành Côn kêu ối, giơ tay lên lao, còn Tạ Tốn thì ngã lăn ra đất, bỗng nghe hai người cùng thét lên, rồi không thấy họ đâu nữa. Nguyên Tạ Tốn ngã xuống lập tức, ôm lấy hai chân Thành Côn, gắng sức xô hắn ngã, thế là cả hai cùng rơi xuống địa lao. Trong địa lao, nước ngập đến cổ, tối như hũ nút, Thành Côn tức thời, chẳng khác gì người mù, hắn vội nhảy lùi về phía sau. Cốt càng xa đối thủ càng tốt, nhưng địa lao quá chật hẹp, nhảy lùi thì lưng đụng vào vách đá. Vừa nhảy lên thì bụng dưới trúng một chiêu thất thư quyền, đau thấu tâm can. Thành Côn biết quyền này khiến hắn bị thương không nhẹ, còn nếu nhảy lên sẽ tiếp tục bị đòn quyền, vội biến chiêu dùng tiểu cầm nã thủ để đối phó. Tiểu cầm nã thủ vốn dùng để đánh gần trong bóng tối, phản ứng biến cực nhanh, mắt tuy không nhìn thấy, song ngón tay, bàn tay, cánh tay, khuỷu tay, bất cứ chỗ nào đụng phải cơ thể kẻ địch đều lập tức nắm bắt, chộp bẻ vặn thúc cấu ngay. Tạ Tốn quát to một tiếng, cũng dùng tiểu cầm nã thủ đối phó. Mọi người chỉ nghe thấy dưới đầy lao tiếng quát tháo, tiếng quyền chưởng đánh vào cơ thể, nước bắn văng tung tóe, hẳn là hai người đang dốc sức tấn công nhau. Trương Vô Kỵ trong ngực đầm thịt thịt, nghĩ bụng lúc này nghĩa phụ có gặp hung hiểm, chàng cũng không cứu nổi nữa rồi, chàng không thể nhảy xuống địa lao trợ giúp nên lo toát cả mồ hôi. Tạ Tốn bị mù đã hơn 20 năm, công phu nghe âm thanh để định hình đã luyện thành thạo, lấy tai thay mắt đã quá quen rồi. Thành Côn ở trong địa lao ngập nước đánh đấm loạn xạ chỉ là hú họa cầu may, ưu thế đôi bên bây giờ đã thay đổi hẳn. Thành Côn thầm kinh hãi, không biết tính sao, đành hai tay sử dụng tiểu cầm nã thủ, thi triển liền liền như gió táp mưa sa, hết độc chiêu này đến độc chiêu khác, nghĩ bụng không để cho hắn đánh trúng một đòn nào nữa, phải tìm cách ra khỏi địa lao mới được. Quần hào nhích từng bước một tới gần miệng hầm, lòng bàn tay nhôm nhốp mồ hôi lạnh, nghe tiếng quát tháo của Thành Côn và Tạ Tốn từ địa lao không ngất vọng lên, xem chừng chưa phân thắng bại. Bỗng nghe có tiếng rú thảm thiết của Thành Côn, kế đó hai bóng người từ dưới địa lao vút vọt lên. Dưới ánh nắng, chỉ thấy hai mắt của Thành Côn lẫn Tạ Tốn đều chảy máu, hai người đứng đối diện nhau như bất động. Nguyên trong lúc ác đấu, hai tay của Tạ Tốn đột nhiên tách ra để chém vào hai mạng sườn Thành Côn. Thành Côn cả mừng kêu, trúng này. Hai ngón trỏ và giữa của tay phải tức thời chọc nhanh vào hai con mắt Tạ Tốn. Chiêu song long sang châu này vốn dĩ tầm thường, như khi dùng sen vào với tiểu cầm nã thủ, thì lại có uy lực cực lớn, đối phương thể nào cũng phải quay đầu né tránh, tay trái sẽ lập tức quét qua, thể nào cũng sẽ trúng huyệt thái dương của địch. Ngờ đâu, Tạ Tốn chẳng tránh né gì hết, cũng quát to, trúng này. Cùng sử dụng đúng chiêu song long sang châu, hai ngón trỏ và giữa tức thời chọc nhanh vào hai mắt của Thành Côn. Hai ngón tay Thành Côn chọc trúng mắt của Tạ Tốn, trong óc một ý nghĩ lóe lên như tia chớp, chết rồi, thì mắt đã đau nhói, vì hai ngón tay Tạ Tốn chọc vào, hai người bị thương y như nhau, nhưng Tạ Tốn đã mù sẵn, chỉ là tổn thương da thịt, còn Thành Côn thì từ nay biến thành kẻ mù. Tạ Tốn cười khẩy hỏi, làm thằng mù thích chứ? Vù một tiếng đấm luôn ra một quyền, Thành Côn không còn nhìn thấy gì, chẳng biết đường né tránh, bị trúng ngay chiêu thất thương quyền ấy vào giữa ngực. Tay trái của Tạ Tốn lại tung tiếp một quyền, Thành Côn lảo đảo lùi mấy bước, vấp ngay cây tùng đổ ngã xuống, máu mồm trào ra như suối. Đồ Ách lên tiếng, thiện tay, thiện tay. Tạ Tốn ngay ra quyền thứ ba đánh ra, chợt ngừng lại giữa chừng, nói, ta vốn định đánh ngươi đủ 13 đòn thất thương quyền, nhưng bây giờ ngươi đã mất hết võ công, lại mù cả hai mắt, từ nay trở thành tàn phế, không còn làm ác trên thế gian được nữa. 11 quyền còn lại khỏi cần phải đánh tiếp. Bọn Trương Vô Kỵ thấy Tạ Tốn toàn thắng, đều hoan hô vang dậy. Tạ Tốn đột nhiên ngồi xuống đất, xương cốt toàn thân kêu lách tách. Trương Vô Kỵ cả kinh, biết nghĩa phụ vận ngược nội tức để tự hủy bỏ toàn bộ võ công, và kêu lên, nghĩa phụ đâu cần phải làm thế. Chàng vọt tới, toàn lấy tay áp vào lưng ông, dùng cửu dương thần công ngăn lại. Tạ Tốn đột nhiên đứng dậy, vung tay đấm mạnh vào ngực mình một cái, máu tươi phun ra bằng miệng. Trương Vô Kỵ vội đưa tay đỡ, chỉ thấy tay ông lẫy bẫy yếu ớt, quả nhiên võ công đã mất hết, khó lòng phục hồi được nữa. Tạ Tốn chỉ Thành Côn nói, Thành Côn, ngươi giết cả nhà ta, hôm nay ta hủy đôi mắt ngươi, phế bỏ võ công của ngươi, gọi là để báo thù. Sư phụ, toàn bộ võ công của đệ tử là do sư phụ truyền thụ, vừa rồi đệ tử cũng đã tự hủy hết, trả lại cho sư phụ đấy. Từ nay trở đi, hai ta vô ân vô oán, vĩnh viễn không còn thấy mặt nhau nữa. Thành Côn hai tay ôm mắt, rên kêu một tiếng đau đớn không trả lời. Quần hùng nhìn nhau, không ngờ cuộc đấu giữa hai thầy trò cuối cùng cũng kết thúc như thế này. Tạ Tốn dõng dạc nói, Tạ Tốn này tác ác đa đoan, vốn không mong sống được tới ngày hôm nay. Trong chư vị anh hùng thiên hạ, vị nào có thân nhân, sư hữu bị Tạ Mổ giết hại, xin mời ra lấy mạng Tạ Mổ cho xong. Vô Kỵ, con không được ngăn cản, càng không được phục thù sau này, để khỏi tăng thêm nghiệp chướng cho nghĩa phụ, nghe chưa? Trương Vô Kỵ nuốt lệ vâng lời. Trong quần hùng tuy không ít người có thù oán sâu xa với Tạ Tốn, song thấy ông trả mối thù cả nhà bị giết, cũng chỉ phế bỏ võ công của Thành Côn, sau đó võ công của mình cũng tự hủy đi. Nếu bây giờ mình bước ra đâm một kiếm, đấm một quyền, thì chẳng đáng mặt anh hùng hảo hán chút nào. Từ đám đông, một hán tử bước ra nói, Tạ Tốn, phụ thân ta là Nhạn Linh Phi Thiên Đao Khưu lão anh hùng chết dưới tay ngươi, ta ra đây báo thù cho tiên phụ. Nói xong, bước tới ngay trước mặt Tạ Tốn. Tạ Tốn buồn rầu nói, đúng thế, lệnh tôn quả thật bị tại hạ sát hại, xin Khưu huynh cứ ra tay. Lão họ Khưu rút dao ra, tiến lên hai bước, Trương Vô Kỵ trong lòng rối loạn. Nếu không ra tay ngăn cản, nghĩa phụ sẽ mất mạng dưới đao của người này. Nhưng nếu đánh đuổi gã đi, e rằng nghĩa phụ còn sống ngày nào sẽ phiền não ngày đó. Huống hồ, ông hai mắt đã mù, võ công mất hết, sống trên đời còn gì vui thú. Chàng thực là khó nghĩ, bất giác tiến lên hai bước. Tạ Tốn quát, Vô Kỵ, nếu con ngăn cản người ta báo thù, tức là đại đại bất hiếu đối với ta, sau khi ta chết, con xuống địa lao xem kỹ, sẽ biết mọi việc. Gã họ Khưu giơ đau ngang ngực, bỗng ứa nước mắt, nhổ một bãi nước bọt vào mặt Tạ Tốn, nghẹn ngào nói, tiên phụ một đời anh hùng, nếu lão nhân gia ở trên trời linh thiêng thấy ta cầm đao giết một người mù không còn chút võ công, chắc sẽ thất vọng về ta. Keng một tiếng, gã đã ném đao xuống đất, ôm mặt chạy trở vào đám đông. Một nữ trung niên bước ra, nói, Tạ Tốn, ta báo thù cho chồng ta là Âm Dương Phán Quan Tần Đại Bằng. Nói rồi cũng nhổ một bãi nước bọt vào mặt Tạ Tốn, òa lên khóc bỏ đi. Trương Vô Kỵ thấy nghĩa phụ liên tiếp chịu nhục, thủy chung vẫn đứng yên thì trong lòng đau như cắt. Hào sĩ Võ Lâm coi cái chết nhẹ như lông hồng, song lại quyết không chịu nhục, cho nên mới có câu sĩ khả sát nhi bất khả nhục. Hai người vừa rồi nhổ nước bọt vào mặt ông quả là đại nhục, thế mà Tạ Tốn vẫn thản nhiên chịu đựng, đủ biết ông đã hối hận cực điểm về mọi tội lỗi trong quá khứ. Từ trong đám đông, một số người lần lượt tiến ra, kẻ tát hai cái, kẻ đá một cái, cũng có kẻ chửi bới nặng nề, song Tạ Tốn trước sau vẫn nín nhịn, không tránh né, cũng không nói lại nửa lời. Cứ thế hơn 30 người ra làm nhục Tạ Tốn một phen. Cuối cùng, một đạo sĩ râu dài bước ra cúi đầu nói: Bần đạo là Thái Hư Tử, có hai vị sư huynh bị chết dưới tay Tạ Đại Hiệp. Hôm nay bần đạo nhìn thấy phong phạm của Tạ Đại Hiệp, trong lòng cảm thấy rất hổ thẹn. Bần đạo cũng từng giết vô số hào kiệt Hắc Đạo, Bạch Đạo. Nếu bần đạo tìm Tạ Đại Hiệp báo thù, thì kẻ khác cũng có thể tìm bần đạo để báo thù. Nói xong, rút trường kiếm, giơ ngón tay trái, búng một cái, nghe keng một tiếng, thanh kiếm gãy đôi, y ném kiếm gãy xuống đất, hành lễ với Tạ Tốn rồi lui về. Quần hùng xôn xao bàn tán, cái gã Thái Hư Tử này danh tiếng chưa nổi lắm trên giang hồ, võ công cao siêu đã đành, không ngờ lại có tấm lòng khoan dung lớn và biết tự trách mình, xem ra chẳng còn ai làm khó với Tạ Tốn nữa. Giữa lúc ấy, một nữ ni trung niên từ đám đệ tử phái Nga Mi bước đến trước mặt Tạ Tốn nói: Mối thù giết chồng ta, ta cũng nhổ một bãi nước bọt để mà kết thúc vậy. Nói xong há mồm, nhổ một bãi nước bọt vào trán Tạ Tốn. Không ngờ, bãi nước bọt này, kình phong rất mạnh, bên trong lại có một cái đinh sắt, hình hạt áo. Tạ Tốn nghe tiếng gió, có điều khác lạ, gượng buồn bã cười, nhưng không tránh né, nghĩ thầm: Ta bây giờ mới chết, đã là quá muộn. Bỗng dưng, một bóng vàng lướt qua, hoàng y mỹ nữ bất ngờ vọt tới, phất tay áo, cuốn luôn cái đinh sách quát: Vị sư thái này pháp danh là gì? Nữ ni kia đột kích không trúng, hơi kinh hoảng đáp: Ta là Tỉnh Chiếu. Hoàng y mỹ nữ nói: Tỉnh Chiếu, Tỉnh Chiếu. Trước khi bà xuất gia, chồng bà tên gì? Tại sao ông ta lại bị Tạ Đại Hiệp giết? Tỉnh Chiêu giận dữ nói: Chuyện đó liên can gì tới cô nương? Việc gì cô nương đi lo chuyện bao động? Hoàng y mỹ nữ nói: Tạ Đại Hiệp sám hối tội lỗi ngày trước. Nếu có ai muốn báo thù cho cha mẹ, anh em, thầy bạn, dù có dùng dao, đao, kiếm, băm vằm ông, Tạ Đại Hiệp cũng cam chịu, người ngoài không thể can thiệp. Thế nhưng, nếu có kẻ bất lương định thừa cơ đục nước béo cò, toan giết người diệt khẩu, thì mọi người đều có quyền can thiệp chứ. Tỉnh Chiêu nói: Ta với Tạ Tốn không thù không oán, hà tất phải giết người diệt... Chữ khẩu chưa kịp thốt ra, bà ta biết mình lỡ lời, vội nín bặt, mặt trắng bệch, bất giác liếc Chu Chỉ Nhược một cái. Hoàng y mỹ nữ nói: Đúng thế, bà với Tạ Đại Hiệp không thù không oán, hà tất phải giết người diệt khẩu. 12 nữ ni hàng chữ Tỉnh của phái Nga Mi: Tỉnh Huyền, Tỉnh Hư, Tỉnh Không, Tỉnh Tuệ, Tỉnh Già, Tỉnh Chiếu, đều là khuê nữ xuất gia, chồng ở đâu mà có. Tỉnh Chiếu không nói gì, cắm đầu chạy về. Hoàng y mỹ nữ quát: Ai cho bỏ đi dễ dàng như thế? Nàng tiến lên hai bước, giơ tay chộp đầu vào vai Tỉnh Chiếu. Tỉnh Chiếu nghiêng người tránh được một trảo đó, hoàng y mỹ nữ liền giơ ngón trỏ tay phải chọc vào mạng sườn, tiếp đó tung cước đá trúng huyệt Hoàng Khiêu ở đùi Tỉnh Chiếu. Tỉnh Chiếu ngã huỵch xuống đất, hoàng y mỹ nữ cười khẩy nói: Chu cô nương, cái kế giết người diệt khẩu của cô nương độc địa thật đấy. Chu Chỉ Nhược lạnh lùng nói: Tỉnh Chiêu sư tỷ muốn báo thù Tạ Tốn, có gì mà bảo là giết người diệt khẩu chứ? Rồi phất tay trái, nói: Ở đây có vô số đệ tử danh môn chính phái, thế mà chẳng ai phân biệt được chính tà, cam tâm nhập bọn với bàn môn yêu ma, phái Nga Mi không thể a du với chúng. Thôi, bọn ta đi về. Các đệ tử phái Nga Mi đáp ứng đứng cả dậy, hai nữ đệ tử ra diều Tỉnh Chiếu đi, hoàng y mỹ nữ không ngăn cản nữa. Chu Chỉ Nhược dẫn các đồng môn xuống núi. Trương Vô Kỵ tới trước mặt hoàng y mỹ nữ vái dài nói: may được tỷ tỷ mấy phen trợ giúp, đại ân đại đức không dám cảm tạ bằng lời, chỉ mong được biết phương danh để Trương Vô Kỵ này ngày đêm ghi nhớ trong lòng. Hoàng y mỹ nữ mỉm cười nói: Trung Nam Sơn Hậu, Hoạt Tử Nhân Mộ, Thần Điêu Hiệp Lữ, Tích Tuyệt Giang Hồ. Nói xong, nâng một chút vạt áo lên thi lễ, vẫy tay một cái, dẫn tám bạch y, hắc y thiếu nữ khoan thai mà đi. Trương Vô Kỵ bước theo gọi: xin tỷ tỷ hãy dừng bước. Hoàng y mỹ nữ không ngoảnh lại, tiếp tục đi xuống núi. Cô bé Sử Hồng Thạch, ban chủ cái ban gọi to: Dương tỷ tỷ, Dương tỷ tỷ. Chỉ nghe từ lưng núi vọng lên giọng nói của hoàng y mỹ nữ: đại sự của cái bang, mong Trương giáo chủ tận lực trợ giúp. Trương Vô Kỵ lớn tiếng đáp lời: Vô Kỵ tuân lệnh. Hoàng y mỹ nữ nói: đa tạ. Hai tiếng đa tạ phẳng vặn vọng lên, đôi bên đã cách nhau rất xa, nhưng giọng nói trong trẻo nghe vẫn rõ lạ thường. Trương Vô Kỵ trong dạ không khỏi bồi hồi. Không Trí tới trước mặt Thành Côn quát hỏi: Viên Chân, mau ra lệnh thả phương trượng ngay. Lão phương trượng mà có mệnh hệ gì thì tội trạng của ngươi càng lớn đó. Thành Côn gượng cười: đã đến nước này, tất cả phải cùng chết một lượt. Bây giờ dù ta có muốn thả Không Văn thì cũng chẳng kịp. Ngươi không mù sao không tìm thấy lửa đã bốc cao hả? Không Trí giật mình quay đầu nhìn xuống bên dưới, quả nhiên thấy dưới chùa khói đen bốc lên, lửa đã lem lém. Vội kêu to: Đạt Ma Đường cháy rồi, mau mau xuống cứu hỏa thôi. Tăng chúng náo loạn một trận, chạy tứ tán xuống núi, bỗng thấy bốn phía xung quanh Đạt Ma Đường đều có các vòi nước phun vào trông như các con rồng trắng. Chẳng mấy chốc các ngọn lửa đã bị dập tắt. Không Trí chắp tay niệm Phật nói: A-di-đà Phật, ngôi chùa Thiếu Lâm cổ kính thoát được kiếp nạn. Lát sau có hai tăng nhân chạy lên bẩm báo: khải bẩm sư thúc tổ, bọn phản nghịch thủ hạ của Viên Chân phóng hỏa đốt Đạt Ma Đường, may nhờ các anh hùng trong Hồng Thủy Kỳ của Minh Giáo Trượng Nghĩa đã dập tắt được rồi. Không Trí tới trước mặt Trương Vô Kỵ chắp tay vái nói: ngôi chùa Thiếu Lâm cổ kính ngàn năm thoát được hỏa kiếp hoàn toàn là nhờ đại ân đại đức của Trương giáo chủ, tăng chúng bổn tự dù tan xương nát thịt cũng khó báo đền. Trương Vô Kỵ hoàn lễ nói: việc đó đương nhiên phải làm, đại sư khỏi cần đa lễ. Không Trí nói: Không Văn phương trượng bị bọn phản đồ nhốt trong Đạt Ma viện, lửa dập tắt rồi, nhưng không biết sự an nguy của sư huynh ra sao. Trường giáo chủ và chư vị anh hùng chờ cho một chút, lão nạp phải xuống xem thế nào. Thành Côn cười hô hô nói: trên người Không Văn bôi đầy dầu mỡ, lửa vừa cháy lên thì y đã cháy trước rồi. Hồng Thủy Kỳ chỉ cứu được Đạt Ma viện, cứu sao nổi lão phương trượng chứ. Bỗng từ lưng chừng núi có tiếng vọng lên: Hồng Thủy Kỳ cứu không nổi thì còn có Hậu Thổ Kỳ chứ. Chính là tiếng nói của Phạm Giao. Vừa nói xong đã thấy Phạm Giao cùng với trưởng kỳ sứ của Hậu Thổ Kỳ là Nhan Viên chạy lên núi. Hai người dìu một lão tăng, chính là phương trượng Không Văn của chiều Thiếu Lâm. Chỉ thấy cả ba người quần áo tả tơi, râu tóc bơ phờ, có chỗ bị lửa xém trông rất lem luốc. Không Trí chạy lại ôm chầm lấy Không Văn nói: sư huynh có sao không? Sư đệ bất tài, tội thật đáng chết vạn lần. Không Văn mỉm cười nói: hoàn toàn nhờ có hai vị Phạm thí chủ và Nhan thí chủ từ dưới lòng đất chui lên cứu, nếu không ta và sư đệ chắc chẳng còn được gặp mặt nhau. Không Trí kinh ngạc nói: tài độn thổ của Hậu Thổ Kỳ Minh Giáo quả là thần diệu. Ông quay sang thi lễ tạ ơn Phạm Giao và Nhan Viên rồi nói: Phạm thí chủ, lão tăng trước đây vô lễ mạo phạm, xin thí chủ lượng thứ cho. Lời hẹn tới chùa Vạn An ở Đại Đô, lão nạp xin hủy bỏ. Nhân sĩ võ lâm đã ước hẹn tỷ võ, nếu nuốt lời không đến, so với muối mặt chịu thua thì còn đáng hổ thẹn gấp bội. Không Trí vô cùng cảm kích đại ân của Phạm Giao mạo hiểm cứu sống sư huynh, nên mới tự nguyện hủy bỏ ước hẹn. Hai người vốn đã phục nhau, trải qua việc này càng thấy tâm đầu ý hợp, từ đó thành bạn tâm giao. Nguyên Thành Côn đã sắp đặt mọi sự đâu ra đấy từ trước. Đêm trước ngày khai mạc đại hội anh hùng, hắn xuất kỳ bất ý ra tay điểm huyệt Không Văn, đem ông nhốt vào Đạt Ma viện. Trong viện chất đủ thứ lưu huỳnh, củi cỏ dễ cháy, sai bọn tâm phúc canh giữ, ép Không Trí phải làm theo đúng ý hắn trong mọi việc. Nếu không, hắn sẽ ra lệnh phóng hỏa thiêu chết Không Văn. Nhưng rồi sự việc không như hắn toan tính. Khi tất cả đã thất bại, hắn còn nước cờ cuối cùng, truyền hiệu lệnh phóng hỏa. Hắn tính rằng quần hùng và tăng chúng sẽ hốt hoảng lo cứu hỏa, bọn thủ hạ Tâm Phúc sẽ thừa cơ cứu hắn xuống núi. Không ngờ, đại hội nhân mã của Dương Tiêu kéo đến núi Thiếu Thất từ mấy hôm trước, đã sai Hậu Thổ Kỳ đào một đường hầm thông vào bên trong chùa Thiếu Lâm, vốn định để cứu Tạ Tốn, nào hay Tạ Tốn lại không được nhốt ở trong chùa. Người của Hậu Thổ Kỳ tìm mãi không ra, nhân dịp đó đã xóa hết dấu tích 16 chữ sau lưng các pho tượng La Hán. Sau khi Trương Vô Kỵ liên thủ với Chu Chỉ Nhược phá vỡ Kim Cương Phục Ma Khuyên, đến lúc Thành Côn lộ mặt ra, trở mặt với Không Trí, thì Triệu Mẫn và Dương Tiêu liền nhìn ra manh mối. Hai người bàn bạc nhờ Phạm Giao chỉ huy Hồng Thủy, Hậu Thổ, hai kỳ theo địa đạo mà chui vào chùa cứu Không Văn. Có điều là Thành Côn bố trí cực kỳ bí mật, độc địa. Trong ngoài Đạt Ma Viện chất đầy lưu hoàng, dầu củi, chỉ một mồi lửa sẽ cháy bùng lên khiến cho năm giáo đồ của Hậu Thổ Kỳ bị thiêu chết. Phạm Giao và Nhan Viên hai người cố xông vào cứu Không Văn ra, xong ba người cũng bị cháy xém cả râu tóc. Nếu không có đường hầm thoát hiểm, chắc đã thành tro cả rồi. Đạt Ma Viện và vài gian tăng xá lân cận bị cháy, may chưa lan sang mấy nơi yếu địa như Đại Hùng Bảo Điện, Tàng Kinh Cát, La Hán Đường. Không Văn, Không Trí bàn nhau một lát, truyền pháp chỉ bắt tất cả đồng đảng của Thành Côn đem nhốt vào hậu điện chờ lệnh sau. Thành Côn ở chùa Thiếu Lâm đã lâu, kết nạp đồ đảng thật không phải là ít, nhưng tên đầu sỏ bị bắt và trở nên một kẻ vô dụng, phương trượng thì thoát hiểm. Bọn đồng đảng của Thành Côn thấy đại thế đã bị mất, không một tên nào dám kháng cự. Thủ tọa La Hán Đường chỉ huy tăng chúng áp giải bọn đó, tên nào tên nấy cúi gầm đầu ủ rũ đi xuống núi. Trương Vô Kỵ tới bên cạnh Tạ Tốn, chỉ gọi được hai tiếng nghĩa phụ, nước mắt đã ròng ròng. Tạ Tốn cười nói: "Hài nhi ngốc nghếch của ta, nghĩa phụ của con may được ba vị cao tăng điểm hóa, đại triệt đại ngộ, bao nhiêu tội lỗi một đời đã được hóa giải hết. Con phải mừng cho ta chứ, sao lại khổ sở như thế? Ta phế bỏ võ công thì có gì mà đáng tiếc, chẳng lẽ còn giữ để mà làm điều sằng bậy hay sao?" Trương Vô Kỵ không biết nói gì, trong lòng vẫn đau đớn lại thốt lên: "Nghĩa phụ." Tạ Tốn đến trước mặt Không Văn quỳ xuống nói: "Đệ tử tội nghiệp thâm trọng, mong phương trượng cho ở lại đây, xuống tóc tu hành." Không Văn chưa kịp trả lời, Đồ Ách nói: "Ngươi hãy lại đây, lão tăng nhận ngươi làm đồ đệ." Tạ Tốn nói: "Đệ tử không dám mong được phúc duyên như thế." Tạ Tốn bái Không Văn làm thầy sẽ là đệ tử hàng chữ Viên, còn bái Đồ Ách làm thầy thì sẽ ở vào hàng chữ Không, được xưng hô huynh đệ với Không Văn, Không Trí. Đồ Ách nói: "Không cố nhiên là không, Viên cũng là không, ngã tướng với nhân tướng nào có khác gì nhau." Tạ Tốn ngẩn ra, lập tức hiểu ngay: sư phụ đệ tử, hàng trên, hàng dưới, pháp danh thứ tự đối với nhà Phật đều là hư ảo. Bèn đọc luôn câu kệ: "Sư phụ là không, đệ tử là không, vô tội vô nghiệp, vô đức vô công." Đồ Ách cười ha hả nói: "Thiện tai, thiện tai, ngươi trở thành môn hạ của ta, tên ngươi vẫn là Tạ Tốn, ngươi hiểu chưa?" Tạ Tốn đáp: "Đệ tử hiểu rồi, Tạ Tốn hay Cục Phân cũng đều là hư ảnh, cái thân còn là không, huống hồ cái danh." Tạ Tốn văn võ toàn tài, bách gia chư tử đều đã học, vừa được Đồ Ách điểm hóa lập tức ngộ ra tinh nghĩa Phật gia, từ đó đi vào cửa Phật, cuối cùng sẽ trở thành một cao tăng đại đức. Đồ Ách nói: "Đi thôi, đi thôi, ngươi mới ngộ được đạo, đừng nhập vào ma chướng." Lão tăng dắt tay Tạ Tốn cùng Độ Nạn, Độ Kiếp thông thả đi xuống núi. Không Văn, Không Trí, Trương Vô Kỵ cùng mọi người đứng lên cúi mình tiễn biệt. Kim Mao Sư Vương 30 năm trước lừng danh giang hồ, gây ra bao nhiêu chuyện kinh thế hải tục, hôm nay thân nhập cửa thiền, quần hùng không khỏi cảm thán. Trương Vô Kỵ vừa hoan hỷ vừa bi thương. Không Văn nói: "Chư vị anh hùng quang lâm tệ tự, nói ra thật hổ thẹn, tệ tự có nội biến thật đáng trách. Việc tiếp đãi không được chu đáo, chư vị ở bốn phương hôm nay tụ hội nơi đây, chưa biết bao giờ mới có dịp tái ngộ, xin mời vào chùa tạm nghỉ." Quần hùng cùng xuống núi vào chùa. chùa Thiếu Lâm bày tiệc chay thết đãi, lập đàn cầu kinh siêu độ cho những người không may bỏ mạng trong kỳ đại hội này. Quần hùng lần lượt tới bàn thờ thắp nhang ai điếu. Đại sự xong, Trương Vô Kỵ trong lòng còn nhiều điều chưa rõ. Tạ Tốn rời bỏ đột ngột như thế, nhiều chuyện chàng chưa hỏi cho tường tận, nhưng nghĩ rằng những điều đó đều có liên quan đến Chu Chỉ Nhược. Nghĩ đến tình xưa, thôi thì cũng chẳng nên làm sáng tỏ mọi nghi vấn để khỏi tổn hại thanh danh của nàng. Xong bữa, chàng cùng cô bé Sử Hồng Thạch và các vị trưởng lão cái bang bàn thảo đại sự của cái bang ở sương phòng phía Tây, chờ có giáo đồ tới báo. Giáo chủ, Trương Tứ Hiệp phái võ đang đến, có việc cần thương nghị. Trương Vô Kỵ cả kinh nghĩ thầm, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với Thái Sư Phụ chăng? Chàng rảo bước tới đại điện, vái chào Trương Tổng Khê, thấy ông thần sắc không khác lạ mới yên tâm hỏi. Thái Sư Phụ vẫn khỏe mạnh chứ ạ? Trương Tổng Khê nói, Sư Phụ lão nhân gia ngươi vẫn khỏe. Ta ở núi Võ Đang nghe được tin hai vạn quân Thiết Kỵ Thác Tử đang tiến về hướng chùa Thiếu Lâm, thấy tình hình rõ ràng sắp bất lợi cho đại hội anh hùng, bởi vậy ta gấp rút đi suốt ngày đêm tới đây báo tin. Trương Vô Kỵ nói, vậy mình cần phải cho lão phương trưởng biết ngay. Hai người tức thời đến hậu viện bẩm với Không Văn. Không Văn trầm ngâm nói, việc này quá lớn, cần cộng nghị với quần hùng. Bèn lệnh cho kéo chuông tụ tập tất cả mọi người ở Đại Hùng Bảo Điện. Quần hùng nghe tin lập tức xôn xao bàn tán, những người hăng hái nói. Nhân lúc quần hùng thiên hạ tề tựu ở đây, mình hãy xuống núi đánh cho chúng trở tay không kịp. Những người lão thành trầm tĩnh thì nói, quân nguyên điều động binh mã tới đây, đó là chuyện rất thường, chưa chắc đã đến đây đánh ta. Trương Tổng Khê nói, tại hạ biết tiếng Mông Cổ, chính tai nghe quan quân Thác Tử ra lệnh đúng là đem quân tới đây vây đánh chùa Thiếu Lâm đấy. Thời đó, Mông Cổ chiếm cứ Trung Nguyên đã hơn 100 năm, số người Hán biết tiếng Mông Cổ không phải là ít. Trương Tổng Khê thông minh đa trí, nghe nhiều, hiểu nhiều thổ ngữ, nói tiếng Mông Cổ rất lưu loát. Không Văn nói, chư vị anh hùng, xem ra triều đình biết chúng ta tụ tập ở đây, đoán chừng gây khó dễ cho triều đình, nên điều binh đến trấn áp. Chúng ta ai ai cũng biết võ công, không sợ gì Thác Tử. Tục ngữ có câu, binh đến tướng ngăn, nước dâng đất chặn, có gì mà đáng ngại chứ. Ông chưa dứt lời, nhiều người đã đứng dậy hoan hô, song Không Văn nói tiếp. Có điều chúng ta là hào sĩ giang hồ, chỉ quen đơn đả độc đấu, tỷ thí không phải chỉ dùng binh khí quyền cước mà còn sử dụng cả nội công ám khí. Việc giao chiến bằng trường thương đại kích, lên ngựa xuống ngựa hoàn toàn không phải là sở trường của chúng ta, theo ý lão nạp. Vị anh hùng nên giải tán ngay có hơn chăng? Mọi người nhìn nhau im lặng. Trương Vô Kỵ nói, nếu chúng ta giải tán đi, một là bọn Thác Tử sẽ tưởng chúng ta sợ chúng, khiến chúng hung hăng thêm, hai là các sư phụ trong chùa Thiếu Lâm sẽ ra sao? Không Văn mỉm cười nói, quân nguyên vào chùa thấy toàn tăng nhân, chẳng có hào sĩ giang hồ nào cả, chắc sẽ chẳng làm gì được. Cái đó gọi là đến thì hăm hăm hở hở, đi thì như chó cụp đuôi. Quần hùng biết, sở dĩ Không Văn nói thế chỉ vì hảo ý với mọi người. Đại hội anh hùng kỳ này là do chùa Thiếu Lâm triệu tập, không muốn vì thế mà gây họa khiến quần hùng phải đổ máu trên núi Thiếu Lâm này. Nhưng quần hùng đều là những người có nhiệt huyết, gặp địch lẽ nào chịu rút lui. Huống hồ triều đình đã cử đại quân đến, hẳn sẽ không vì bắt hụt mà yên ổn rút về. Thế nào cũng quấy phá chùa Thiếu Lâm, không chừng còn giết sạch, bắt hết tăng nhân, phóng hỏa đốt chùa. Quân nguyên vốn bạo ngược, giết người đốt nhà đã thành chuyện cơm bữa. Dương Tiêu nói, quân Mông Cổ bạo ngược, phàm người Hán chúng ta đều phải có trách nhiệm chống địch. Theo ý tại hạ, chúng ta nên tìm cách dụ cho bọn Thác Tử đi đường khác, tìm chỗ khác đánh cho chúng một trận để ngôi chùa cổ kính này khỏi bị họa binh lửa. Quần hùng ồn ào tán thành, đúng là như thế. Còn đang nghị luận, bỗng ngoài cổng chùa có tiếng vó ngựa dồn dập, hai hán tử phóng ngựa tới, họ được tri khách tăng dẫn vào trong điện. Quần hùng nhìn trang phục của họ, biết ngay là giáo đồ Minh Giáo. Hai người tới trước mặt Trương Vô Kỵ cúi mình hành lễ, một người nói, khải bẩm giáo chủ, đội tiên phong của Thác Tử, 5.000 quân đang tiến tới chùa Thiếu Lâm, nói là chư vị sư phụ trong chùa tụ tập làm phản, nên sẽ sang bằng Thiếu Lâm tự, hễ ai trọc trọc Không Văn mỉm cười. Ngươi định nói là hòa thượng trọc đầu phải không? Thì cứ nói đừng ngại. Người kia nói tiếp. Dọc đường có nhiều vị đại hòa thượng đã bị thác tử giết hại rồi. Bọn thác tử bảo rằng bọn hòa thượng trọc đầu đều xấu xa, bọn để tóc cũng không tốt. Thấy kẻ nào mang binh khí cứ việc giết luôn. Nhiều người nhao nhao lên nói, không sống mái một phen với bọn thác tử thì không đáng là con cháu hoàng đế mà. Bấy giờ nhà Tống đã mất ngôi gần 100 năm, nhưng anh hùng Lục Lâm trước sau vẫn coi quan binh Mông Cổ là bọn thiểu số mọi rợ, không chịu quản thúc của chúng. Lúc này nghe tin quân Mông Cổ kéo đến chém giết thì ai nấy nhiệt huyết bừng bừng, đều muốn vùng lên đánh giặc. Trương Vô Kỵ dõng dạc nói, chư vị anh hùng, hôm nay chính là lúc giết giặc đền nợ nước của Nam Tử Hán. Đại hội anh hùng Thiếu Lâm tự từ nay nổi danh thiên thu. Trong đại điện tiếng hoan hô vang động hồi lâu. Trương Vô Kỵ nói tiếp, chúng ta có muốn rút lui cho yên lành cũng không được nữa rồi. Vậy xin Không Văn phương trượng đứng ra chỉ huy, minh giáo chúng tôi trên dưới xin được phân lệnh. Không Văn nói, sao Trương giáo chủ lại nói như vậy? Tăng chúng tệ phái tuy từng học quyền cước, nhưng hành quân đánh trận thì chẳng biết gì. Mấy năm qua, minh giáo gây dựng đại sự nghiệp, người trên giang hồ ai mà không biết. Chỉ giáo chúng minh giáo mới đủ sức kháng cự bọn thác tử thôi. Chúng tôi xin đề cử Trương giáo chủ đứng ra chỉ huy hào kiệt thiên hạ chống lại bọn thác tử. Trương Vô Kỵ định từ chối thì quần hùng đã hò reo ủng hộ. Trương Vô Kỵ tuy tuổi còn trẻ, chưa đủ để người ta tuân phục, song võ công cao cường, mới rồi đấu với Thiếu Lâm Tam Tăng, người người đều thấy. Hơn nữa, các lộ nhân mã của minh giáo như Hàn Sơn Đồng, Từ Thọ Nguy, Chu Nguyên Chương nổi lên tại khắp vùng Hoài Tứ, Dự Ngạc, đánh thành chiếm đất, thanh thế lên mạnh. Hôm qua, Ngũ Hành Kỳ đại hiển tài nghệ ở Sơn Bãi, xem ra khả năng chiến đấu đông người của họ không môn phái nào sánh nổi. Hào sĩ các môn phái bang hội đều nghĩ rằng trừ minh giáo ra, quả thật không ai đủ tài năng đảm nhiệm việc lớn này. Trương Vô Kỵ nói, việc điều binh khiển tướng không phải là sở trường của tài hạ, xin chư vị tiến cử người hiền khác thì hơn. Chàng đang khiêm nhường, bỗng nghe dưới chân núi nhiều tiếng la hét nổi lên. Hai nhà sư Thiếu Lâm chạy vào đại điện báo tin, khải bẩm phương trượng quân Mông Cổ đang đánh lên chùa. Trương Vô Kỵ nói, Nhuệ Kim Kỳ, Hồng Thủy Kỳ, hai kỳ ra chặn địch trước, Chu Điên Tiên Sinh, Thiết Quan Đạo Trưởng, mỗi vị giúp cho một kỳ.